Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đức Tin Trong Đạo Phật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Vì là chủ đề đức tin trong đạo Phật, thành ra vì vậy kính mời đại chúng cùng hát bài Cho Em Niềm Tin. Vỗ tay yếu. Xin tặng cho anh đóa hoa niềm tin. Xin tặng cho em đóa hoa niềm tin. Thời gian giàu có phai nhạt nhòa, những niềm tin ta vẫn mặn mà, và đạo tin ta luôn đậm đà theo tháng ngày qua. Xin tặng cho anh những lời cầu kính. Xin tặng cho em muốn lời bền an. Thế gian giàu có bao phù phàng, nhưng lời cầu kinh vẫn nồng nàn, và đạo tình ta luôn đầy tràn giữa đời lầm than. Tôi nguyện cùng anh đưa anh đi qua bên bờ khổ đau. Tôi nguyện cùng em đưa em đi qua cánh đời biển dấu. Dẫu có muôn sắc màu, nhưng niềm tin ta với nguyện cầu cuộc đời hết khổ đau. Kính thưa đại chúng, nói về niềm tin trong đạo Phật, đến với đạo Phật có rất nhiều khuynh hướng. Một niềm tin được coi là truyền thống, hay là một niềm tin được coi là cha truyền con nối, tức là một niềm tin đó đã có rất là lâu đời, từ ông bà cha mẹ đến con cái cháu chắt sau này. Niềm tin đó phải nói là niềm tin rất là thánh thiện, không cần hiểu, không cần điều kiện, mà cũng không cần một cái gì hết. Nghĩa là sinh ra và lớn lên trong một gia đình đã có niềm tin vững chãi như vậy thì con cái cứ vậy mà tin. Điều đó hết sức là tốt. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta hiểu một cách trọn vẹn về ý nghĩa tin như thế nào, nó là càng tốt hơn. Do đó mà hôm nay chúng tôi giới thiệu đến đại chúng đức tin trong Đạo Phật. Theo từ ngữ Hán Việt, tín có nghĩa là tin. Tin tưởng vào một điều gì đó có thật, chắc chắn, điều đó không bao giờ sai lạc. Như vậy, khi mà nói về đức tin là nói đến một niềm tin kiên cố, không có sức mạnh nào lay chuyển được. Có tin, chúng ta mới chấp nhận. Chấp nhận là sự thật, là việc làm, là mầu nhiệm, và không cần nghi ngờ điều gì cả. Chẳng hạn như chúng ta tin Phật, có nghĩa là chúng ta chấp nhận Đức Phật là một đấng siêu nhiên, là một con người vĩ đại trong giữa đám người trần tục, là có một con người sống trong cuộc đời nhưng mà không bị đời ô nhiễm. Như nói về tin Tam Bảo, có nghĩa là chúng ta chấp nhận nơi Tam Bảo đó có đủ khả năng làm nơi nương tựa cho chúng ta. Và như vậy, khi mà đến với Tam Bảo, chúng ta không còn lo âu phiền muộn, không có sợ hãi, mà đến nơi đó chúng ta cảm thấy rất là yên lòng. Nó giống như đứa con thơ lạc lõng lâu ngày, bây giờ trở về lại dưới mái ấm của gia đình. Thành ra vì vậy mà cảm thấy rất là ấm cúng, rất là yên lòng. Đó là nói tới niềm tin chúng ta rất là cần. Một người mà có đức tin, có lòng tin, sẽ làm cho các điều thiện nó tăng trưởng và làm cho tâm trí của tự thân lắng trong, yên ổn, và chắc chắn người đó sẽ sống cuộc sống hạnh phúc, thanh cao. Như vậy, lòng tin là một cội rễ lớn của sự tu hành. Nhờ đó mà các pháp sinh ra nhiều đức lành. Cho nên trong Đạo Phật gọi đó là tín căn. Căn là gốc, tức là gốc của niềm tin. Cũng gọi là tín căn bổn, tức là niềm tin có gốc chắc chắn. Nói tới tín căn, tức là nói đến một trong năm căn, đó là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Có tín căn, chúng ta mới có thể tin nơi Tam Bảo, lòng tin của chúng ta mới chấp nhận được tứ đế, và những cái nguyên tắc đó nó mới ăn sâu trong tâm tư của chúng ta. Nhờ có tín căn mà chúng ta mới bền chí và vui lòng tu hành theo lục độ. Điều chắc chắn là trong giới Phật tử chúng ta không ai là không biết lục độ. Biết lục độ thì ai cũng biết, nhưng mà thực hành thì khó. Do vậy, nếu mà chúng ta không có tín căn thì khó có thể tin tưởng pháp lục độ đó nó có lợi ích và diệu dụng nó như thế nào. Thì lục độ là bố thí, Thứ hai là trì giới. Thứ ba là nhẫn nhục. Thứ tư là tinh tấn. Thứ năm là thiền định. Thứ sáu là trí tuệ. Nếu mà không có tiếng căn thì chúng ta không tin tưởng bố thí để làm gì. Và nếu chúng ta có tiếng căn, chúng ta tin tưởng rằng bố thí tức là chúng ta đã và đang gieo nhân tốt đẹp, và cái quả đó chúng ta sẽ thu gặt rất lớn, vô cùng vô tận. Có thể là trong đời này, kiếp này, hay là đời sau, kiếp sau, hay là nhiều đời nhiều kiếp nữa. Có tin như vậy đó, chúng ta mới có can đảm cho những của mà do chính mồ hôi nước mắt từ bản thân chúng ta tạo ra. Bởi vì bình thường người ta nói rằng là con có để có thương, của có làm có tiếc. Vì tiếc của cho nên tâm tư của con người trong trần thế đó ít khi mà họ bỏ tiền bỏ bạc để cho một ai đó không có quan hệ tới dòng họ máu mủ của mình. Và có thể họ còn coi tiền bạc đó giống như khúc ruột vậy. Đem tiền mà cho một người nào đó thì chẳng khác nào như cắt cái khúc ruột mình mà bỏ ra. Không ai có thể làm như vậy đâu. Do có niềm tin mà chúng ta có thể chịu hy sinh. Có thể là những vật đó chúng ta đang dùng, nhưng mà thấy những người khác phải dùng có lợi ích hơn, có ý nghĩa hơn, cho nên chúng ta sẵn sàng cho. Có tín căn, chúng ta mới quyết lòng giữ giới. Tại vì chúng ta biết rằng càng giữ giới thì tâm của chúng ta càng thanh tịnh và chúng ta có nhiều tự do hơn. Thành ra chúng ta quyết tâm giữ giới bằng mọi cách cho được. Có tiếng căn chúng ta mới tin tưởng rằng nhịn nhục thua suốt người ta là chúng ta được nhiều phước lợi lành. Còn nếu không á, thì nhất định người ta nói một mình trả đũa lại 5-10, tức là chúng ta sẽ không bao giờ thua bất cứ một ai cả. Vì nghĩ rằng mình thua người ta là nhục, hay là mình thua người ta là một cái sự hèn hạ của tự thân mà cha mẹ cũng cảm thấy nhục nhã nữa. Thành ra vì vậy mình không thua ai cả. Nhưng mà có tiếng căn chúng ta biết rằng là càng nhìn bao nhiêu thì chúng ta có phước lợi và thân tướng trang nghiêm tốt đẹp. Thành ra vì vậy chúng ta chịu nhìn, mặc dầu nhục nhưng mà nhìn. Có tiếng căn cho nên chúng ta tinh tấn vượt qua tất cả, bởi vì chúng ta tin tưởng rằng con đường phía trước của chúng ta rộng thênh thang và chúng ta phải có bổn phận vượt qua tất cả mọi chướng ngại. Có tiếng căn cho nên chúng ta thấy rằng có tu học, một lúc nào đó tâm của chúng ta sẽ yên tĩnh, định rồi tuệ. Thành ra vì vậy nhất định chúng ta tu cho được. Còn nếu mà không có tiếng căn đó, khi thấy gặp khó hay là gặp trở ngại hay là có một tiếng khen chê nào đó, chúng ta dễ bỏ cuộc lắm. Như vậy đức tin là cội rễ, cội rễ cũng là đức tin. Là người Phật tử chúng ta phải lấy đức tin làm cội rễ thì tâm mới được vững chắc trên đường tu học. Như lúc ban đầu chúng tôi nói, đối với một người mà xuất thân từ một gia đình có truyền thống tin, mà nhất là tin vào đạo Phật, thì niềm tin này không có điều kiện và niềm tin này cũng không cần hiểu, họ vẫn tin. Nhưng mà đối với những người chưa có một truyền thống tin về đạo Phật và sau này đến với đạo do sự khuyến khích của bạn bè, do đọc sách hay là do một cơ duyên nào đó. Nếu mà không có đức tin vững chãi đó thì dễ bị dao động lắm. Nhất là đến với đạo qua một sự hướng dẫn hay là một sự giới thiệu của bạn bè. Nhưng mà nếu được những người bạn bè đó họ tiếp tục họ giới thiệu hay là họ tiếp tục họ hướng dẫn tốt thì chúng ta không thấy trở ngại. Nhưng mà nếu một vì lý do nào đó mà người bạn đó họ thay đổi tâm tư hay là nghe những tiếng khen chê thì niềm tin của chúng ta lay động và rất có thể chúng ta chấm dứt ngay tại đó, chúng ta không thể tiếp tục tu học nữa. Thành ra như vậy, niềm tin mà vững chãi thì tâm mới vững chãi. Trên đường tiến hóa tự thân và thành tựu đạo nghiệp cần phải có một niềm tin hết sức là vững chãi. Thành ra vì vậy trong kinh Niết Bàn có nói như thế này: như ai có lòng tin đạo thì lòng tin đạo đó là tín căn bổn, nó có thể trợ duyên đạt được đạo quả Bồ Đề ngay trong đời này. Đức Phật giảng dạy giáo pháp tuy là cho mọi người mọi loài bình đẳng như nhau, nhưng mà cũng tùy theo trình độ mà phân ra nhiều món diễn thuyết. Tín căn, từ tín căn cho tới tám thanh đạo để thích hợp với chư vị thinh văn, với chư vị La Hán, chư vị Bồ Tát, chư vị hữu hình và chư vị vô hình. Qua những nét căn bản đó, chúng ta thấy đạo Phật chủ trương giác ngộ, mang ánh sáng trí tuệ soi sáng trước nhất là chính từ bản thân chúng ta, rồi kế đến là cho thế gian. Vì vậy mà mọi sự, mọi vật, mọi lễ chân thực đều hiện bày dưới ánh sáng giác ngộ. Không có cái gì là giấu cả. Không có cái gì gọi là che đậy. Những giáo lý do Đức Phật giảng dạy không những không che đậy mà còn phơi bày khuyến khích mọi người phải tự tìm hiểu. Tìm hiểu cho thấy được lẽ thật rồi mới khởi lòng tin, thì đó gọi là chánh tín. Ngược lại, đối với những điều căn bản nói trên là mê hoặc, là mù quáng người đời, thì đó gọi là mê tín. Thấy rõ biết đúng mới tin là sức mạnh vô biên khiến cho chúng ta thành công trong mọi lĩnh vực. Thành ra vì vậy ở trong kinh Hoa Nghiêm có câu: tin là cội nguồn của đạo, là mẹ của mọi công đức. Niềm tin có thể nuôi lớn các gốc lành. Vì thế mà người tu học cần phải có niềm tin. Kể cả niềm tin trong truyền thống, mặc dầu không cần điều kiện, nhưng mà nếu hiểu được cũng tốt. Còn đối với tất cả mọi người, mọi khuynh hướng, khi mà đến với đạo, tu học với đạo Phật, cần phải có niềm tin, cần phải có đức tin, cần phải có lòng tin. Lòng tin theo quan điểm của đạo Phật là những lối tin thanh tịnh. Chẳng hạn như chúng ta tin lời dạy ở trong kinh. Như ở trong kinh dạy rằng, nếu chúng ta tin tưởng Đức Phật A Di Đà, tin tưởng rằng cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc, giáo chủ ở cõi đó là Đức Phật A Di Đà. Niệm Đức Phật A Di Đà thì trong đời này chúng ta sẽ sống yên ổn hạnh phúc, và khi vãng sanh thì được Đức Phật A Di Đà tiếp đón về Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà chúng ta niệm, niệm Phật để cầu vãng sanh thì chắc chắn sẽ được vãng sanh, cầu an lạc thì sẽ được an lạc. Đó là niềm tin. Nếu mà niệm Phật mà không có niềm tin, không có một nguyện ước trong đời này an ổn và sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta sẽ không bao giờ niệm Phật. Tin chắc chắn là dạy như vậy. Chúng ta cứ hành trì cho đến bao lâu không cần biết, nghĩa là có thời giờ, có điều kiện vẫn cứ niệm. Còn việc sanh về Tây Phương Cực Lạc bao giờ, điều đó nó không quan trọng. Chỉ cần có niềm tin là đủ rồi. Cái thứ hai là tin vào tâm mình. Khi đã có tu là phải tin vào khả năng tâm của chính tự thân lúc nào cũng rộng lớn để có đủ công đức thanh tịnh. Thành ra vì vậy trước hết á, là chúng ta phải tập cởi mở tấm lòng của mình ra. Đừng có hẹp hòi, đừng có keo kiệt, đừng có ích kỷ. Nếu cần thiết, chúng ta có thể chia cơm xẻ áo trong phạm vi của mình. Mở rộng cõi lòng của mình ra để tạo điều kiện để có đủ công đức thanh tịnh. Vì có đủ công đức tánh thanh tịnh, cho nên tâm có thể chấp nhận và tu học theo đạo từ bi một cách dễ dàng. Còn nếu mà tâm của chúng ta chưa mở rộng được, thì chúng ta vẫn thấy còn cái đố kỵ, còn đóng khung trong cái phạm vi của con cháu chắc dòng họ của mình, mà mình khó có thể chấp nhận, khó có thể thương bất cứ một ai khác. Cho nên trước hết là phải mở rộng tâm của mình. Cái thứ ba là chúng ta tin vào lý nhân quả. Tin chắc chắn rằng nhân quả nương nhau như hình với bóng. Một khi mà tạo nhân thì chắc chắn là có quả. Mà một khi đã nhận quả thì chúng ta phải biết là do chúng ta tạo nhân mà nó có quả. Thành ra vì vậy đừng có buồn phiền, đừng có trách cứ, đừng có nghĩ là ai đem cái ác nghiệp cho mình. Bởi vì nhân với quả nó theo với nhau như bóng với hình không rời. Do đó một việc làm nào đó chắc chắn phải có sự kiện liên quan đến ân duyên nhân quả với nhau, chứ không phải tự nhiên mà nó có đâu. Cho nên một sự kiện nào đó xảy ra chắc chắn là phải có nguyên nhân, chứ không phải vô lý. Nhiều khi chúng ta không để ý, mình nói là tại sao tôi không làm gì cả mà người kia gặp tôi tự nhiên chửi. Có thể chúng ta nghĩ như vậy, hay là có thể chúng ta nói như vậy vì mình không biết là mình đã làm cái gì. Nhưng mà chắc chắn phải có lý do, chứ không phải tự nhiên người kia gặp mình mà chửi. Tin vào lý nhân quả như vậy, chúng ta sẽ thấy yên lòng, không than phiền, không buồn rầu khi mà những việc hay là những cố sự nó xảy ra với chúng ta. Cái thứ tư là tin không có, tin mọi vật không có thật tướng. Tin rằng từ cái thân năm ấm của chúng ta đây cho đến vạn vật trong cõi thế giới này hay là bất cứ một thế giới nào đi nữa, thì từ xưa đến nay vẫn không có thật, không có một cái gì thật tướng. Tất cả đều giống như hoa ở trong hư không vậy. Mà thật vậy, chúng ta phải tin tưởng như vậy thì chúng ta mới thấy được thân con người của chúng ta là giả tạo. Quả thực có thân của chúng ta, nhưng mà đó là do duyên mà hợp lại, do bảy đại nó hài hòa, nó chịu hợp tác với nhau mà chúng ta khỏe mạnh còn cái thân này. Nhưng mà nếu trong bảy đại đó mà nó sanh chứng, nó nổi giặc. Lửa không hợp với nước, nước không hợp với đất, thì bắt đầu làm sao? Nhức đầu, sổ mũi, chảy mũi nước, ê mình, đủ thứ. Đó là hiện tượng bãi đài, nó kênh chống nhau đó. Chúng ta nói là bệnh, nhưng mà kỳ thực trong bãi đài đó nó không thương nhau nữa. Cho nên cái anh lửa đó, anh cố đốt cho nó nhiều, thì chúng ta là nóng đầu, nóng mình. Đến khi mà anh nước, anh thấy anh lửa nhiều quá như vậy đó, anh cũng nổi sùng lên, anh tràn ngập cho nó nhiều, thì lửa tắt, tắt quá đà thì nó trở thành lạnh. Lúc bây giờ là run lập cập lên. Rồi thì khi mà lửa, nước nổi chứng như vậy rồi, thì anh đất anh thấy tụi bay làm phá tao nhiều quá, tao chịu không được, thì bắt đầu là anh tan rã ra, là mình nhức mấy. Đó là hiện tượng của bãi đài, nó không có thuận nhau. Một lúc nào đó mà nó đi đến cái chỗ gọi là đoàn tiệc á, tức là đến chỗ mà dứt tình dứt nghĩa nữa đó, là kể như cuộc đời của chúng ta là rồi đời. Vì không có thật tướng, hiểu được như vậy rồi đó, thì một khi mà có cố sự, chúng ta phải làm sao điều chỉnh. Điều chỉnh để cho bãi đài đó trong cơ thể của chúng ta nó chịu hợp tác với nhau, gọi là chữa bệnh. Nhưng mà kỳ thực là chúng ta phải làm giảng hòa cho nó đường hoàng. Thân của chúng ta tuy có thật, mọi vật ở trên thế gian này tuy là có hình thật đó, nhưng mà nó giống như hoa ở trong hư không vậy. Quý vị thấy một lúc nào đó mà mắt của chúng ta nó hoa lên, chúng ta thấy đom đóm nó bay, thấy đủ loại bông hoa. Nhưng mà kỳ thực là trong hư không không bao giờ có bông hoa. Do vì mắt của chúng ta nhìn mà nó ra như vậy. Niềm tin thanh tịnh thứ năm là tin rằng chúng ta đang sống đây là sống cõi đời ác năm trược. Mà cõi đời ác năm trược này đó đều là độc ác dơ dãi, không có cái gì thanh tịnh cả. Tin như vậy cho nên chúng ta thấy rằng nơi này không phải là nơi vĩnh viễn lâu dài của chúng ta, mà chúng ta phải dùng ở nơi này cố gắng tu học để cho được thân kim cang bất hoại. Nếu mà chúng ta biết cõi đời ác năm trượt này là dơ bẩn xấu xa, chúng ta chán ghét thì đúng, cái đó tốt. Nhưng mà chán ghét không có nghĩa là chúng ta phải hủy hoại cái thân này, mà chán ghét là chúng ta phải tinh tấn mượn cái thân này là một cái gì đó có ý nghĩa. Nó giống như chúng ta đang ở giữa biển, cần phải có đò, cần phải có thuyền, cần có phương tiện để chúng ta ra khỏi cái biển khổ đó. Thì bây giờ chúng ta sống cõi đời này biết rằng là không có cái gì đáng để chúng ta lưu luyến cả, nhưng mà chúng ta phải dùng cái thân này giống như qua sông cần đò, mượn cái thân này để tu. Biết nó dơ dãi, chúng ta không thể ở lâu dài nơi này, cho nên phải tu. Niềm tin thanh tịnh thứ sáu là tin vào cái sự chuyển hóa của mình. Tất cả các pháp đều do tâm mà tạo. Do vậy mà tâm có lúc tạo điều thiện, mà tâm có lúc cũng tạo điều ác. Điều thiện nhiều khi chúng ta cũng không nhận biết là mình đã và đang làm điều thiện, mà kể cả điều ác chúng ta cũng không biết là chúng ta đã và đang làm những điều ác. Nhưng mà nếu chúng ta ghi nhận rằng tâm của chúng ta ác quá, hay là con người của chúng ta dở tệ quá, thì phải biết rằng là do tâm mà ra. Mà biết do tâm mà ra thì muốn tăng tiến các thiện pháp thì cũng phải trở về với tâm, mà muốn tiêu diệt tất cả các ác pháp thì cũng phải quay trở về với tâm của mình để mà chúng ta chuyển. Những tánh hư tật xấu của mình không ai giúp chúng ta chuyển được đâu. Chúng ta biết những cái dở tệ của bản thân thì phải tự mình chuyển. Và niềm tin thanh tịnh thứ bảy đó là tin vào sự tinh cần. Phải tin rằng là nếu mà chúng ta cố gắng tu tập thì niệm lực của chúng ta thành tựu. Bởi vì như cái lần chúng tôi nói, năm căn là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Niệm của chúng ta là một trong năm căn rất là quan trọng. Một khi mà chúng ta khởi niệm thanh tịnh, chẳng hạn như là bây giờ chúng ta muốn niệm Phật, mà niệm Phật một hết cách, hết sức là chí thành thanh tịnh, lúc đầu là niệm. Niệm giống như một đứa bé mà đang có tập võ vậy đó. Lúc đầu có thể là chúng ta thấy niệm mình nó không có quan trọng, hay là niệm của chúng ta nó không là cái gì cả. Nhưng mà được gọi là cái niệm lực á, là cái niệm của chúng ta có một cái sức mạnh. Nó giống như một đứa bé đánh quý vị sẽ không thấy đau. Tức là cái cú đánh đó nó không có lực. Nhưng mà cho một anh lực sĩ đó, anh giọng mình một cái á, là có thể là mình văng ra bên sau bên kia, có thể là mình sặc máu, có thể là gãy sườn, gãy chân, gãy tay luôn. Thì cái đó là cú đấm, đó là có lực. Đó thì giống như mình, bây giờ cái niệm của chúng ta đó, nó chưa đủ, cho nên nó không có sức mạnh. Nhưng mà một lúc nào đó nó có sức mạnh thì gọi là niệm lực. Mà khi đã niệm lực, mà nếu cái lực của chúng ta khởi lên một cái tâm niệm hết sức là lành, hết sức là tốt, thì cái lực này đó có thể gửi đến cho kẻ xa người gần, thân bằng quyến thuộc của chúng ta những niệm an lành. Nhưng mà nếu chúng ta tin luyện mà thuộc về loại gọi là tà pháp, có một cái lực mạnh như vậy đó, thì chúng ta ghét ai là người đó phải chết đó. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Do vậy mà người Phật tử chúng ta phải có đức tin trong đạo Phật, tức là một đức tin hết sức là thuần khiết thanh tịnh. Và một lát nữa đây đó, chúng tôi sẽ nói đến như thế nào gọi là niềm tin chánh tín, và như thế nào là niềm tin mê tín tà tín. Chúng ta tin tưởng rằng sự cố gắng tu tập của chúng ta thì cái niềm lực của chúng ta sẽ thành tựu, không xa chạy. Cái tin thanh tịnh này là lối tin qua con đường lý trí, do sự gàn lọc rất là kỹ càng, cho nên niềm tin đó nó rất là vững chãi. Với lối tin thanh tịnh này sẽ làm cho tinh thần giác ngộ của chúng ta càng ngày càng tăng tiến thêm. Vì vậy, để cho niềm tin càng ngày càng thêm vững chãi trong cuộc sống hiện thực, đối với những người sơ học như chúng ta, cần phải loại bỏ một số niềm tin. Mà cách tin đó được xã hội cho là không lành mạnh, hay còn gọi là mê tín. Mê tín là lối tin mù quáng, khiến cho con người mất hết khả năng thông minh, mất hết sự tự chủ của chính mình. Trong dân gian xã hội Việt Nam, chúng ta vẫn thường thấy những hình thức mê tín. như là lên đồng, lên cốt, cầu cơ, vân vân và vân vân. Đó là những hiện tượng mê hoặc rất là khủng khiếp. Bởi vì những người mà làm ông đồng bà cốt đó đều là những người sống trong trạng thái không có bình thường. Quý vị thấy tâm tư của họ vui lắm. Khi nắng, khi mưa, khi buồn, khi vui. Do vì á, là lúc nào bảo là ông lên bà xuống á, thì họ lắc lư lắc la rồi có nhiều cái kiểu cách rất là kỳ cục. Chính bản thân của họ mất hết khả năng tự chủ. Họ bị sai sử bởi một ma lực quyền bí nào đó. Khi mà ma lực đó dựa vào thì họ lạm dụng những cái danh hiệu thánh, những bậc vĩ nhân. Có nhiều khi còn lộng ngôn đến độ mà nó là Phật tổ nhập hay là Phật bà nhập. Một cái vô lý đó, người học Phật của chúng ta phải hiểu chỗ này. Những ông đồng bà cốt đó, có nhiều khi bảo á, là Tề Thiên đã thánh nhập. Có nhiều khi á, là nói là Quan Thánh Đế Quân nhập, có nhiều khi nó là Dương Tiễn nhập. Nhưng mà tất cả những nhân vật đó đều là nhân vật của ông Ngô Thừa Ân trong Tây Du Ký đặt ra, làm gì có thật mà nhập vô. Vậy đó mà khi lên xuống rồi cũng bảo rằng là Tề Thiên Đại Thánh nhập vô, hay là Dương Tiễn nhập vô, rồi Thái Tử Long Cung nhập vô, đủ thứ. Còn nhiều khi còn nói là Phật Tổ Như Lai nhập vô nữa. Nhiều khi còn nói là Tiên Ông nhập vô nữa. Đủ loại thần tiên để mà đe dọa những người có niềm tin nhưng mà không được kiên cố, không được hướng dẫn đúng mức theo quan điểm lành mạnh của Phật Pháp. Cho nên khi mà nói cái ông này ông nọ là bắt đầu sợ. Nếu mà mình không tin á, thì cái ông đó bể cổ vàng họng, thành ra phải tin. Những người có niềm tin thiếu vững chãi như vậy, họ không dám phê phán đó là tà hay là chánh. Thế rồi là họ một mặt là cứ già già vân vân để mà nhờ vì đó ban pháp lành cho. Họ bị gạt bằng những cái danh từ đó, bằng những bùa phép lạ, những quyền hoặc về quá khứ vị lai. Từ đây họ sống trong ảo vọng mơ hồ, mất hết lý trí thực tại. Đó là cái lối tin gọi là mê tín hay là tà tín. Quý vị thấy có những người á, còn tin tưởng rằng là luyện thiên linh cái đó là sẽ điều khiển người này, người nọ, người kia, cho nên sẵn sàng là chặt đầu đứa bé để mà luyện. Như hồi năm rồi, ở tại Bưu Điện Việt Nam á, mới phát giác ra có một gói quà. Nhưng mà cái hệ thống làm việc ở Việt Nam, quý vị biết á, nó giống như rùa bò. Cho nên cái gói quà đó để cho tới cả tuần lễ sau á, mới chuyển đi. Khi mà bưu điện lôi ra bắt đầu chuyển đi thì thấy nước ở trong nó chảy ra hôi hám. Đến khi mới kêu cái người gửi cái gói quà đó lên, bắt mở ra coi cái gì mà nó hôi thối như vậy đó, thì mở ra là cái đầu của đứa bé. Đến khi anh chàng đó nói rằng là người ở bên Mỹ này mua 1,5 triệu, kêu ảnh đi chặt cái đầu đó để mà cho họ luyện gọi là thiên linh cái. Mê tín như vậy đó, mà rồi vẫn có người cũng không làm. Rồi làm sao? Nhận có 1,5 triệu rồi đi ở tù. Và do vì cắt đầu cái đứa bé mà không biết sống hay là chết, nó cắt đầu gửi qua Mỹ. Một tôn giáo chân chính như Phật giáo không bao giờ tin theo cái lối tin mê tín như vậy. Mà kể cả như một dân tộc có văn minh, không cho phép mê tín đó nó len lỏi trong tín đồ của mình, trong dân tộc của mình. Do đó là người Phật tử chúng ta phải có bổn phận khám phá, soi sáng những cái lối mê hoặc đó. Riêng về Phật giáo và trong kinh này dạy rất là rõ, khi mà chứng quả vị Phật, quả vị Bồ Tát, quả vị A-la-hán cho đến những vị như là Thinh Văn Duyên Giác, thì tất cả những vị này mặc dù họ còn những lậu hoặc, những phiền não, nhưng mà họ cũng có đủ trí tuệ và thần thông. Vì thế mà chư vị Bồ Tát, chư vị La Hán hay là bất cứ một vị thánh nào mà muốn hóa độ người có duyên đó, thì các ngài có đủ khả năng, có đủ thần thông thể hiện giáo hóa, chứ không cần phải dựa. Ở cái điểm này, nếu mà quý Phật tử mà nghe nói là mẹ hiền Quán Thế Âm nhập vô, hay là một cái vị thánh nào mà nhập vô á, thì mình biết cái người đó đang nói láo với mình. Tất cả những vị đó họ có khả năng thị hiện giáo hóa, mà như đại chúng đã từng biết, Đức Quán Thế Âm ngài có tới 32 thân mà. Ngài hiện ra, nếu đến với người đàn ông, ngài hiện ra người đàn ông, đến với người phụ nữ, ngài hiện ra người phụ nữ, chứ không cần phải nhập vô một người nào cả. Các ngài có khả năng làm điều đó, không cần phải dựa vào những thân phàm tục. Bởi vì những thân phàm tục có nhiều khi họ còn sống cuộc sống gia đình, có nhiều khi họ cũng ăn uống lung tung, thì các vị thánh đó đâu có ai mà nhập vô mấy chuyện đó đâu. Nó vì sợ người đời không tin, cho nên họ mạo xưng những danh hiệu cho to cho lớn để mà gây uy tín. Cho nên biết rõ cách ma mị giả dối như vậy, người Phật tử chúng ta phải lánh xa, tuyệt đối không có phù họa theo. Có thế mới tỏ ra là người Phật tử chân chánh và có niềm tin. Cho nên chúng tôi cứ khuyến khích các Phật tử học hỏi cho tới nơi tới chốn, không có nghe cái chuyện ba láp như vậy. Thành ra có người hỏi, nếu mà cầu nguyện theo lối đồng bóng, cầu cơ lên cốt là mê tín dị đoan, vậy thì sự cầu nguyện trong đạo Phật đó là chánh tín hay là mê tín? Quả thật đây là những điều mà các Phật tử chúng ta cũng cần phải biết để coi là chánh tín hay là mê tín. Để trả lời câu hỏi này và để nhận định đúng hay sai, chúng ta có thể dựa theo quan điểm cầu nguyện của mỗi người. Quan điểm thứ nhất là quan điểm cầu nguyện mê tín. Nếu chúng ta khẳng định rằng là mọi sự cầu nguyện đều được toại nguyện, thì quý vị nói đó là mê tín hay là chánh tín? Đó là mê tín. Quả thật nếu mà khẳng định sự cầu nguyện chắc chắn được toại nguyện thì nó không đúng với nhân quả nghiệp báo. Còn như nếu mọi sự kiện xảy ra đều do nhân quả nghiệp báo thì sự cầu nguyện không thể khẳng định chắc chắn là được toại nguyện. Xin thí dụ cho đại chúng nghe như thế này. Nếu mà nói sự cầu nguyện chắc chắn được toại nguyện á, mà bảo rằng không đúng với nhân quả nghiệp báo, điều đó rõ ràng thôi. Giống như một người mà giết người, bây giờ mình mua bông trái cây nhang đèn tới mình cầu Phật, bảo rằng là Phật phải phù hộ cho người đó không bị kết án tử tù. Phật không làm được. Không làm được là bởi vì sao? Người đó cái nhân họ đã giết người thì cái quả phải tử tù chứ sao? Phật chỉ cứu độ những ai mà có duyên. Tức là Phật chỉ cứu độ những người mà tin nhân quả. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, nếu mà có tin nhân quả, mình biết rằng giết người phải tử tù, cho nên mình không giết. Còn bây giờ mình đã giết người rồi, tới xin Phật biểu là Phật phù hộ cho mình, thì cái đó là mê tín. Thành ra nếu mà sự kiện nhân quả nghiệp báo, thì sự cầu nguyện của chúng ta không chắc chắn là toàn nguyện là như vậy đó. Là bởi vì trong cuộc đời có người tạo nghiệp lành, có người tạo nhân dữ. Mà nghiệp lành thì phải hưởng quả lành, còn nghiệp dữ phải hưởng quả dữ. Bây giờ chúng ta để định nghiệp rồi, chúng ta kêu là Phật cứu. Nó giống như xi măng, nếu mà quý vị mới trộn á, nó còn ướt thì quý vị muốn đắp con gì, đắp muốn làm gì nữa làm. Nhưng mà cứng rồi sửa được không? Không được. Giống như mình đã tạo nghiệp, đã định nghiệp rồi thì không thay đổi được. Bởi vì trong cuộc đời nó là như vậy rồi. Người tạo nghiệp lành thì khi phước báo đến sẽ được như nguyện. Lúc đó chúng ta muốn cầu nguyện tôi không hưởng cũng không được nữa. Khi mà tạo nghiệp dữ thì nghiệp báo tới, thì dù có cầu nguyện cũng không thoát khỏi quả khổ. Do đó mà nếu khẳng định là sự cầu nguyện là được như ý, thì đó là sự tin tưởng sai lầm, không hợp với nhân quả, thì cái đó gọi là mê tín. Với quan điểm cầu nguyện chánh tín, để xác định những dự kiện này, với tính cách thuần túy tin theo tinh thần của Đạo Phật, đứng về chiều thời gian, vạn vật hiện tượng có ở trong vũ trụ này không vật nào là thoát ra ngoài nhân duyên nhân quả mà được hình thành. Cho nên từ tiến trình sinh diệt, chắc chắn là vạn vật từ nhân tiến đến quả, rồi quả trở lại làm nhân, rồi cứ có nhân thì dẫn tới quả, nhân quả quả nhân xoay vần như vậy không dứt. Đó là hiện tượng sinh quả trên cõi nhân gian. Khi mà chúng ta xét nghiệm thấu đáo như vậy rồi, thì chúng ta thấy không có một vật gì là không có nhân, không có một vật gì ngẫu nhiên mà thành. Mà thấy rõ lý nhân quả đó thì chúng ta sợ. Giống như nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chứ vì Bồ Tát khi mà muốn làm cái việc gì đó, các ngài nghĩ rằng làm như vậy nó sẽ có kết quả không tốt, cho nên không làm. Còn chúng sanh á, đợi nó xảy ra quả rồi mới sợ. Thì bây giờ lỗi tin cầu nguyện chánh tín, chúng ta phải biết rõ nhân quả, rồi chúng ta thấy cái dở của mình để chuyển. Phải thấy, phải trở về với mình, tập thấy ở nơi bản thân của chúng ta. Khi mà biết dở xấu thì chúng ta chuyển nó thành tốt. Mà cái dở đó đó phải thấy mới được, chứ còn mà mình á, thì đủ tánh hư tật xấu mà mình cứ cầu nguyện Phật phù hộ cho tôi thì Phật cũng không làm sao phù hộ. Bởi vì Phật ngài chỉ cho mình thấy rõ nhân quả để mà mình chuyển, mà mình còn không đi chuyển để cầu Phật nữa thì làm sao mà cầu. Lý nhân quả như vậy vừa là khoa học mà vừa là sức mạnh chuyển tiến cho con người, để giúp cho chúng ta nắm được quyền tự chủ chính bản thân của mình, và chính giúp chúng ta tạo dựng cho mình một tương lai tươi sáng và vững đẹp. Tìm hiểu tường tận lý nhân quả, phải nói là người thông minh. Biết rõ lý nhân quả là người có chánh tín. Biết ứng dụng là nhân quả là con người tiến bộ. Khảo sát theo nhân quả là lý luận chặt chẽ, là hiểu biết thấu đáo, là niềm tin vững chãi. Cho nên xét lý nhân quả tường tận rồi mà chúng ta tin tưởng, đó là niềm tin gọi là chánh tín. Còn đứng về mặt không gian và vật trong vũ trụ đều do nhân duyên mà hợp thành, thì điều đó quý Phật tử nghe rồi. Không một vật nào là do một đơn vị làm nên cả, mà phải nhiều đơn vị hợp lại mà thành. Chính vì thế mà lý nhân quả đó nó thích ứng với tinh thần phân tích của khoa học ngày nay. Điều đó cũng cho chúng ta biết, cho chúng ta thấy rằng bất cứ một sự thành tựu nào đó không phải anh hùng cá nhân tự mình mà thành đâu, mà phải có nhiều nhân nhiều duyên mà thành. Giống như chúng tôi cứ thường nói, quả thật Đức Phật A Di Đà ngài có cái tâm quyết là xây dựng một thế giới gọi là tịnh độ. Đức Phật A Di Đà là một bậc đại giác ngộ rồi đó, nhưng mà bằng vào khả năng của một mình ngài, ngài không làm nổi, mà phải có chư vị Đức Quán Thế Âm, Đức Đà Thế Chí, chư vị thánh chúng cùng trợ duyên, nó mới tạo thành một cái thế giới gọi là tịnh độ. Nếu một Đức Phật A Di Đà mà quyết lòng xây dựng một cảnh tịnh độ, mà trong khi đó Đức Quán Thế Âm, Đức Đà Thế Chí cứ đánh lộn với nhau tối ngày, thì quý vị nghĩ là cái cõi đó có thanh tịnh không? Không thanh tịnh. Cho nên trên cuộc đời này cũng vậy, trong một gia đình, nếu là chỉ có cha mẹ muốn cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, mà con nó cứ đánh lộn với nhau tối ngày, thì chắc chắn không hạnh phúc nổi, đúng không? Hay là một ông chồng muốn cho gia đình êm ấm, mà bà vợ cứ gây lộn với nhau tối ngày, thì gia đình đó chắc chắn không thể nào hạnh phúc được. Cho nên muốn kiến tạo một cảnh tịnh độ, hay là muốn có một cuộc sống hạnh phúc, thì tất cả mọi người cùng đồng tâm hiệp lực xây dựng nó mới thành. Đó là lý nhân quả, gọi là tương quan tương duyên mà thành. Thành ra vì vậy đó mà càng phân tích về đạo Phật thì khoa học ngày nay họ càng thấy rất là thích hợp. Bởi vì các đơn vị đều có sự tương quan tương duyên với nhau, cho nên người ta mới phân tích ra nhiều đơn vị nhiều loại, mà từng bộ phận đó đều có trách nhiệm với nhau. Như nói trong một tổ chức, một đoàn thể mà kể cả một quốc gia. Như bây giờ một tâm tư ông Tổng thống ông muốn làm như vậy đó, nhưng mà những cái bộ trưởng, những thứ trưởng, những cấp dưới nó cứ hối lộ miết, thì ông Tổng thống đó cũng bó tay thôi, không làm gì được hết. Thành tất cả các bộ phận đều phải phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng. Những do đó mà chúng ta thấy rõ lý nhân duyên trong nhà Phật nói là một lẽ thực đúng với tinh thần khoa học hiện thời. Hiểu được lý nhân duyên, chúng ta sẽ phá tan được cái chấp mê lầm vô nhân và nhất tâm. Mà thật vậy, quý vị thấy, khi mà chúng ta hiểu được điều này đó, nó phá tan được cái gọi là nhất thần giáo, với chủ trương là thượng đế là có quyền thưởng thiện phạt ác. Không đúng. Chính thượng đế còn bị nhân duyên chi phối, mà thượng đế nào có thể cho mình phước? Thượng đế nào mà ban họa cho mình? Ông còn bị sanh tử luân hồi, cho nên không có thẩm quyền đó đâu. Khi mà hiểu được lý nhân duyên, chúng ta thấy rõ muôn vật trên thế gian này đều có một cái sự liên quan chằng chịt với nhau. Các Phật tử cũng vậy đó. Mặc dầu thấy là lâu lâu mình gặp một lần, hay là lâu lâu mình ngồi lại tâm sự với nhau, nhưng mà kỳ thực nó có một cái nhân duyên nó chằng chịt với nhau. Nếu một người này mà có cái lời nói tác động lên người kia, là tự nhiên tâm tư của mình biến đổi liền. Nó ghê gớm như vậy đó. Chúng ta không thể tách rời một cá thể đứng ngoài một tập thể. Đây là lý do có thể dẹp tan được quan niệm của cá nhân ích kỷ. Cho nên một cá nhân nào mà được gọi là anh hùng thì cái đó không đúng. mà người Việt Nam mình có câu nói đó là nhất tướng công thành vạn cốt khô, thì kỳ thực là cái ông tướng đó đó mà bước lên đài danh vọng á, thì có nghĩa là ông giảm lên trên bao nhiêu sắc chết đã hy sinh cho ông, chứ không phải từ ông thành, nhưng mà hưởng là ông hưởng. Cho nên chúng ta hiểu đó như vậy rồi đó, chúng ta không phải là cái người sống ích kỷ. Phải biết rằng là không riêng một cá nhân nào cả để mà xây dựng một tổ chức đó, mà phải nhờ sự đóng góp nhiều người. Tin lý nhân duyên là tin bằng trí tuệ, bằng khoa học, cho nên đó gọi là chánh tín. Nhận rõ lý nhân quả, lý nhân duyên là tác dụng của trí tuệ. Chính do nhận xét thấu đáo rồi chúng ta phân tích một cách rành mạch, làm cho trí tuệ chúng ta càng ngày càng phát triển. Thành vì vậy chúng ta thấy rằng là tất cả những người xung quanh đều là môi trường sống tốt đẹp của chúng ta. Mà đã là môi trường sống tốt đẹp rồi đó thì phải có bổn phận bảo vệ. Mà khi đã biết bảo vệ cho nhau rồi đó, đương nhiên là chúng ta không có một thái độ hận thù hay là có một thái độ chống đối bất cứ một ai cả. Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta có thái độ hận thù với người kia, tức là chúng ta đã và đang phá hoại môi trường sống thanh tịnh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải bảo vệ. Mà tinh thần này đó, nó đúng với Đức Phật. Bởi vì tinh thần của Đạo Phật là tinh thần cứu khổ ban vui. Đến với ai cũng đều có cái khuynh hướng là mình làm cho người kia vui. Đó là bảo vệ. Nó giống như chúng ta vậy, nó giống như cá với nước vậy. Nếu mà cá muốn sống á, nước phải trong sạch nó mới sống. Nếu mà nước vẫn đục ô nhiễm thì cá chết chắc. Còn chúng ta muốn sống hạnh phúc yên tịnh mà chúng ta không cần đếm xỉa gì đến sự vui buồn của người khác, chúng ta cứ làm cho bằng thích kiểu mình thích, kỳ cục cỡ nào mình chẳng cần biết mình kỳ cục, mình chỉ biết rằng mình làm như vậy là do tôi nghĩ như vậy, tôi làm như vậy, còn ai chịu thì chịu, mà không chịu thì thôi. Như vậy là chúng ta đã và đang phá hoại môi trường sống của mình. Cho nên khi mà hiểu lý nhân duyên rồi đó, chúng ta thấy ai cũng đều là thân bằng quyến thuộc của mình. Bởi vì chúng ta cố tâm bảo vệ, người đó có an vui, có hạnh phúc thì họ đến với mình cũng một niềm an vui hạnh phúc. Chúng ta sẽ nghe được những lời nói rất là dễ thương. Như vậy người Phật tử chúng ta phải sống bằng trí tuệ để thấy rõ vạn vật sinh thành hoại diệt đều nằm trong hệ thống nhân quả nhân duyên với nhau. Và sự hiện, sự vật hiện có mà không do nhân quả nhân duyên là phản lại lý luận, là phản lại khoa học. Nếu mà chúng ta không cần để ý tới sự vui buồn, lẽ sống của người khác, mà chúng ta cứ tin tưởng rằng là tôi tu, tôi đắc, bà tu, bà đắc, ông tu, ông đắc, là nó đi ngược lại. Cái đó nó nói lên tinh thần của ích kỷ, mà nó cũng nói lên một cái tinh thần gọi là không phải chánh tín. Bởi vì nếu mà chánh tín á, chúng ta biết rằng là cùng tu, cùng giải thoát, cho nên chúng ta phải có cái sự thương yêu nhau mới là chánh tín. Ai là người thâm đạt được nhân quả nhân duyên thì người đó là người có niềm tin gọi là chánh tín, là người có trách nhiệm, nhận lấy một trách nhiệm nên hư tốt xấu đều do mình không đổ thừa ai hết. Mình là người chủ động gây thành nhân tốt, là tạo nên duyên lành cũng mình. Mình là người tác động sự phá hoại, tạo cái nhân xấu cũng do mình. Biết như vậy chúng ta không nên trốn tránh, không kêu than mà trái lại can đảm chấp nhận những gì mà chúng ta có, phải chấp nhận để rồi xoay chuyển. Mà một từ ngữ chúng ta là Phật tử rất quen thuộc là chuyển hóa. Khi mà chúng ta biết chấp nhận không có nghĩa là chúng ta loại bỏ, mà chúng ta chấp nhận đó đó để mà chúng ta chuyển hóa. Sự chấp nhận của chúng ta và sự chuyển hóa của chúng ta nó giống như không khí lạnh và không khí nóng. Như trong một căn nhà, bây giờ quý vị nói là thưa thầy bây giờ lạnh quá, thì lúc đó là thầy mở hít lên, đúng không? Thì quý vị thấy cái không khí lạnh với không khí nóng nó có đánh lộn với nhau không? Nó không có đánh lộn. Mà không khí nóng đó đó, nó tỏa ra, nó quyện và nó chuyển từ từ nó ấm. Chúng ta thấy ấm lúc nào không hay. Thế nên trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Một cái người nào đó mà xấu dở không có nghĩa là cái người đó xấu dở chúng ta phải loại bỏ khỏi cái sự sống của mình, hay là chúng ta thấy cái người đó nói như thế đó phải tiêu diệt cho bằng được, mình không cần người đó. Như vậy sai. Một người nào đó dở tệ là do vì họ chưa hiểu, cho nên chúng ta phải làm sao chuyển hóa họ. Cái đó là cái điều cần. Chứ còn mà mình loại bỏ thì nó uổng lắm. Nó giống như không khí lạnh với không khí nóng, nó không có hề đánh lộn với nhau, mà nó chuyển hóa, nó ôm quyện vào nhau để nó cho chúng ta một không khí ấm. Thì lối chuyển hóa của người tu học chúng ta như vậy đó. Phải biết biến chế từ dở thành hay. Chúng ta thấy rõ như vậy không làm, cái đó gọi là chánh kiến. Chúng ta nỗ lực cố gắng tạo điều kiện để mà chúng ta chuyển đổi nó, và chịu trách nhiệm để mà thông qua tinh thần của người Phật tử có chánh kiến. Biết rõ dở hay tốt xấu đều do mình, thì quả thực chúng ta là chủ nhân của mọi sự thành bại. Đau khổ chính mình là cái người tạo ra chứ không phải người nào khác. Cho nên một ngày mai tươi sáng hay tối tăm đều do chúng ta là người chủ động. Do hiểu thấu rõ lý nhân quả nhân duyên, chúng ta sẽ cố gắng chuyển đổi vươn mình lên mọi lĩnh vực. Đó là một tinh thần hết sức là đẹp, một tinh thần đầy khích lệ và không cho phép chúng ta thua cuộc. Nếu một ngày nay mà quý vị nghĩ rằng tại sao cuộc đời mình nó nghèo quá, rồi mình buồn phiền, mình chán nản, mình không làm gì hết, thì cái đó không phải là chánh tín, mà cái đó cũng không phải là niềm tin của người Phật tử nữa. Niềm tin của người Phật tử là chúng ta phải tin rằng bỉ ký trường phu ngã diệt dĩ, có nghĩa là người kia đã là một cái người thành tựu, người kia là một người có danh vọng, tôi cũng sẽ làm được. Người ta làm trước, thành tựu trước, mình làm sao thành tựu sau, thành tựu lớn hay là nhỏ còn tùy theo cố gắng của mình, chứ không phải là không được. Hiểu được như vậy rồi là chúng ta có một ý chí rất là mạnh, có thể vượt qua tất cả. Mọi cơ thể trong con người của mình, mọi bộ phận trong cơ thể của mình, khi mà chúng ta có một cái niềm tin vững chãi rồi đó, cũng có thể chuyển hóa thêm mình nữa. Một tinh thần mạnh khỏe nhất định phải tạo dựng một cơ thể tráng kiện, cho nên chúng ta có thể vượt qua mọi bệnh hoạn, vượt qua mọi khó khăn. Đó là một tinh thần mà các nhà khoa học công nhận, mà nhất là giới y khoa. Để nói rõ điều này cho quý Phật tử có một cái niềm tin vững chãi đó, cũng là stroke. Nhưng mà có người sau stroke rồi đó là nằm liệt luôn, có thể là đi chống gậy. Và cũng có những người stroke, sau cơn stroke rồi đó, đứng dậy khỏe mạnh, đi bình thường. Tức là cái điều mà chúng tôi nói đó là mức độ stroke nó như nhau đó, nhưng mà có người nằm liệt và có người đứng dậy đi lại bình thường, là do hai người. Nhưng mà một người không có ý chí, khi thấy mình bệnh như vậy rồi đó, là mình cứ tùy thuộc vô, nó đi tới đâu là đi, giống như kiểu để xem con tàu xoay vần đến đâu đó, là coi như mình gửi cái thân mạng của mình cho vận mệnh. Còn đối với một người mà họ nói là nhất định, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, cho nên cố gắng tập luyện và cuối cùng làm sao khỏe mạnh. Khi mà chúng ta thấy được tinh thần đó rồi đó, chúng ta có một nghị lực rất là mạnh. Tức là một cái tinh thần đó đó, mặc dầu chúng ta nói là tinh thần, nhưng mà kỳ thực nó nuôi dưỡng cái immunology system trong cơ thể của mình đó, tức là hệ thống kháng thể trong cơ thể của mình đó, nó khỏe mạnh lại. Thì tự nhiên là nó tạo cho chúng ta có một thân thể tráng kiện. Biết rõ hay dở là do mình mà. Cho nên là chúng ta không khuất phục, không có phó mặc bản thân hay là vận mệnh của mình cho ai cả. Đó là một ý nghĩa rất là màu nhiệm, rất là sâu xa. Khi mà chúng ta biết ý nghĩa, biết học hỏi và áp dụng cho sự tu học, thì phải nói đó là một công trình tích lũy công đức và hồi hướng. Mà khi đã là một công trình tích lũy hồi hướng, nó không còn mang cái tính chất tín ngưỡng thuần túy nữa, mà nó còn mang một ý nghĩa của sự tình thương, của sự hồi tụ tích lũy tình thương, hồi hướng, mang năng lực đó đến cho ai mà mình muốn cho. Cho nên sự cầu nguyện của Phật giáo nó không phải là mê tín, bởi vì chúng ta không dựa trên một cái sự mê tín, mà chúng ta dựa lên tình thương và năng lực yêu thương của mình gửi tới cho người đó. Cho nên sự cầu nguyện như thế đó sẽ có một sự linh ứng ích lợi và sâu xa. Nếu người cầu nguyện đó có tâm trong sạch, có cảm nghĩ trong sạch, có một cái lời đọc tụng khởi sướng trong sạch, có nghĩa là người cầu nguyện đó tự nơi thân của mình, lời nói ý nghĩ của mình trong sạch thanh tịnh. Và do vậy đó, càng nhiều người cầu nguyện bao nhiêu thì sự trong sạch đó càng tạo thêm năng lực, và năng lực đó có thể hồi hướng cho bất cứ một ai. Người chết thì được siêu thoát về cõi an lành, người sống đau ốm thì sẽ được tai qua nạn khỏi lành bệnh. Đó là điều chắc chắn. Khi mà chúng ta hiểu như vậy và chúng ta có một kinh nghiệm, thì niềm tin của chúng ta là chánh tín, sự cầu nguyện của chúng ta là chánh tín. Và như vậy đó, nó là một phép lạ, như là một nguyên tắc làm cho chúng ta có nhiều niềm vui, hạnh phúc, và làm cho những người đang vướng mắc, đang đau khổ đó có thể cởi bỏ sự vướng mắc và đau khổ đó để sống cuộc sống khỏe mạnh và an vui. Bởi vì chúng ta không cần thần linh, chúng ta gửi năng lực của mình tới. Mà thực sự tinh thần này nó giống như thời kỳ Đức Phật, chư thanh tịnh tăng gửi năng lực của mình đến cho bà Thánh Đề, cho nên bà Thánh Đề thoát khỏi địa ngục. Chúng ta thấy năng lượng của sức mạnh, ý chí và cầu nguyện. Nếu mà một người có giới đức thanh tịnh, một người có thiền quán, khả năng cầu nguyện của người đó sẽ chia sẻ với người bệnh, người đang bị tai nạn đều được cả. Theo tinh thần của kinh Địa Tạng, thì sự cầu nguyện như vậy đó chia sẻ cho người được cầu nguyện ba phần thôi. Kỳ thực người mà có năng lượng lớn thì chia mấy phần cũng được cả, không cần tới ba phần, chỉ một phần cũng được. Chẳng hạn như một người mà tỷ phú, họ nói rằng tôi chỉ cho anh cho chị 1/10 thôi. 1/10 của tỷ phú, quý vị nghĩ có nhiều không? Nhiều chứ. Cho nên khi mà chúng ta có tâm thanh tịnh, giới thanh tịnh, tánh thanh tịnh, đức thanh tịnh rồi, chúng ta cầu nguyện cho ai, dù cho là 1/10, 2/10, 3/10 vẫn được cả. Không nhất thiết là bao nhiêu phần. Nhưng mà có nhiều khi người kia học không cần nhiều, 1/10 cũng đủ rồi. Cũng vậy đó, sự cầu nguyện của một người có giới đức thanh tịnh chắc chắn là lành. Người không siêu thoát cũng được siêu thoát, người bị tai nạn nghiệp báo oan gia chữa hoài không lành cũng được lành. Đó là lý do mà chúng ta nói là sự cầu nguyện rất lớn đối với người tu hành, và năng lực của nó càng lớn hơn khi mà đại chúng đồng cầu nguyện. Nghĩa là đại chúng đó có nhiều thầy, nhiều Phật tử cư sĩ tại gia cũng có sức tu học, người nào cũng có sự thanh tịnh, người nào cũng có đức từ bi, người nào cũng có đức hiếu sinh, người nào cũng biết cầu nguyện và có thể cảm động đến những vong thức vô hình và chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của những người chưa được siêu thoát, được sẽ được siêu thoát một cách rất là dễ dàng. Khi mà chúng ta gửi đến cho những người thân của chúng ta, dù cho ở nơi mà chúng ta đang sống hay là ở một phương trời nào đó, vẫn gửi tới như thường. Thành ra vì vậy tiếng tụng kinh rất là lạ lùng. Có nhiều ngôi chùa, tăng ni đông đảo, chư Phật tử muốn dưỡng bệnh cứ tới đó nằm thôi. Ở đây thì không có, nhưng mà ở Việt Nam có. Có những người đau uống thuốc hoài không mạnh, chỉ muốn tới chùa nghe các thầy các cô tụng kinh. Tiếng tụng kinh đó nhiều khi đối với người họ không có hiểu, họ cho rằng tụng kinh mà tại sao lành bệnh. Thực ra tụng kinh đối với người mà chưa bao giờ tụng kinh, nó không ăn thua gì cả. Nó giống như cái đứa bé đánh mình không thấy đau. Còn tụng kinh đối với những người mà có hành trì, họ có giới thanh tịnh, đức thanh tịnh, tánh thanh tịnh, thì cái sức tụng kinh đó, nó có một cái sức mạnh, nó đánh thức cả cái tâm thức của chính bản thân mình. Thành ra vì vậy mà nó khơi dậy tất cả những cái năng lượng còn đang ngủ ngầm trong cơ thể của mình. Cái năng lượng mà năng lượng tốt á. Do vậy đó mà khi khơi dậy cái năng lượng tốt trong cơ thể của mình thì những cái năng lượng xấu hay là cái nghiệp lực xấu đó nó phải mất đi. Nó giống như giữa ban đêm và ban ngày. Quý vị thấy khi mà mặt trời bình minh mà ló dạng thì bóng đêm từ từ nó mất dần đi. Sở dĩ mà chúng ta đau là vì do cái nghiệp nó nặng, cho nên chúng ta đau bệnh. Bây giờ đánh thức phước báo của chúng ta dậy. Phước báo của chúng ta nó có đó, nó đang ngủ ngầm. Đánh thức nó dậy thì cái năng lượng của phước báo đó nó làm tiêu đi những cái nghiệp quả của chúng ta, cho nên nó hết bệnh. Cho nên tới chùa mà nghe kinh, nếu mà tự mình đọc tụng kinh cũng được, nhưng mà nếu chúng ta không có cơ hội hay là chưa biết đọc kinh, nghe chư vị tu hành có giới thanh tịnh, đức thanh tịnh, tánh thanh tịnh mà mình gọi chung là đạo cao đức trọng đó, họ tụng kinh, các vị tụng kinh sẽ đánh thức cả một linh hồn, thức dậy các sự mê muội, mà thức dậy các cái nghiệp lực của mình nữa, tiêu tan nghiệp lực của mình nữa. Tất cả những năng lực của mình đó, nó ngủ ngầm ở trong cơ thể của mình. Khi mà thức dậy rồi thì tự nhiên những tế bào, các bộ phận trong cơ thể của mình tự nó chữa lấy và tất cả trở nên bình thường. Và những cách chữa bệnh này có thể là chữa những chứng bệnh đang y bằng cái năng lượng tu hành của những người có tu có học. Đó là lý do tại sao mỗi khi cầu nguyện cho người mà qua đời là chúng ta tin tưởng rằng người đó sẽ siêu thoát. Và chúng ta cầu an cho những người còn thì được tai qua nạn khỏi. Mà có tin tưởng như vậy, họ thường tới chùa nhờ chư tăng tu tập, nhờ đạo tràng thanh tịnh. Bởi vì người ta nghĩ rằng chỉ có những người tu mới có năng lực, cho nên có thể chuyển hóa được những nỗi khổ, niềm đau, những bệnh hoạn và đánh thức những cái năng lượng tốt đang ngủ ngầm của mình trong cơ thể thức dậy. Như vậy cầu nguyện có nghĩa là tâm ý của chúng ta hướng tới một mục tiêu, đó là mang tới cho người nào thì sự trọn lành thật sự đến với người đó, chứ không có mê tín. Bởi vì chúng ta gửi cả cái tâm tư của mình tới đó mà, đâu có nhờ ai mang tới đâu. Nếu mà nhờ Thượng Đế hay là nhờ vị thần nào đó, lỡ đi nửa đường ông thấy cái năng lượng mình tốt, ăn bớt thì sao? Chúng ta gửi thẳng người đó, không qua trung gian. Cho nên đó là chánh tín. Một người mà có lòng thương thì lòng thương càng thêm lớn. Người có trí tuệ thì trí tuệ càng sâu rộng thêm. Đạo hạnh của mình có tươi mát thì sự tươi mát đó nó trở lên sâu sắc, kỳ vị lớn hơn. Cho nên cho ai cũng được cả. Cầu nguyện là chúng ta dùng năng lượng đó cho người kia, ban cho người kia. Đọc tên, đọc tuổi của người kia, cho người kia được thừa hưởng năng lượng của mình. Nó giống như một món quà. Do đó người nào mà có giới thanh tịnh, như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không làm những điều gì ác, thì gọi là giới thanh tịnh. Đức thanh tịnh là cái người đó nói năng hàng ngày những cái lời lễ dễ thương, xây dựng những lời không có tác hại đến ai cả, không làm đau khổ đến người khác, cho dù là một cảm giác nhỏ, thì người đó gọi là đức thanh tịnh. Đây là nói đến những con người có lòng từ bi. Mà thực sự đối với những người mà có đức thanh tịnh đó, ai buồn người ta cũng thấy mình khổ, ai đau giống như chính mình đau vậy. Thành ra khi nói ra điều gì mà làm có lợi ích cho người khác thì làm. Còn nếu không có lợi ích mà với cái tính tình ích kỷ hẹp hòi của mình để cho người khác đau khổ thì cái đó không phải là thanh tịnh, không có đức thanh tịnh. Cho nên ai mà đã muốn thực hành đức thanh tịnh đó, luôn luôn lúc nào cũng thấy ai cũng dễ thương cả, mà mình không muốn làm mất lòng bụng đến ai cả. Còn nói đến tánh thanh tịnh, tức là người đó hàng ngày thường ngồi thiền, lễ Phật, tụng kinh, làm lành lánh dữ, hành trì công phu bái sám, thì người đó là tánh thanh tịnh. Còn ngược lại á, thích đi tới những chỗ đông đảo, ồn ào náo nhiệt, ca nhạc, thì cái đó là tánh ồn ào chứ không phải tánh thanh tịnh. Người nào mà có giới thanh tịnh, đức thanh tịnh, tánh thanh tịnh thì người đó cầu nguyện cho bất cứ người nào cũng đều được cả. Vì vậy mà một lời cầu nguyện của Đức Phật, của chư tổ cho những, đối với những người mà tu hành tinh tấn thì nó có một tác dụng rất là lớn, và làm cho những thân nhân mà mình muốn quý thầy hồi hướng đó đó được thừa hết cả, chứ không có mơ hồ. Do vậy mà việc cúng dường trai tăng, việc cúng dường tịnh tài, việc bảo trợ chùa để mà phát triển mỗi ngày một lớn hơn, làm cho đạo tràng càng ngày càng khang trang thanh tịnh hơn, thì đó là cái điều cần nên làm. Cái đó gọi là làm phước cúng dường. Và người nào mà biết cúng dường thì người đó cũng gọi là giới thanh tịnh, tức là người có tâm ngưỡng mộ Phật pháp cho nên mới cúng dường. Còn đối với những người mà họ tha lam, họ ích kỷ, họ không cúng dường mà có họ còn lấy nữa. Đức thanh tịnh vì hiểu được Phật pháp cho nên sống dễ thương và hiền lành. Và tánh thanh tịnh, nếu mà chúng ta biết tu thiền, biết quán chiếu theo sự chỉ dẫn của các thầy, không có bướng bỉnh trong các khóa tu, chúng ta thực tập đường hoàng, thì đó là tánh thanh tịnh. Thành ở vì vậy, trong bao nhiêu ngày mà quý Phật tử tu học là chúng ta đã và đang thực tập đức thanh tịnh, tánh thanh tịnh và giới thanh tịnh. Cho nên sự tu học của chúng ta có lợi ích chứ không phải là vô ích đâu. Bích như vậy, việc tu tập và cầu nguyện không những mình tu tập cho mình, cầu nguyện cho mình, làm cho tự thân của chúng ta được an ổn hạnh phúc, mà chúng ta còn đem năng lực đó cho vợ, cho chồng, cho con, cho cha mẹ, ông bà, cho kẻ còn người mất, cho kẻ xa người gần, tất cả đều được lợi lạc. Thành là có người nói rằng là đi tu là ích kỷ. Họ có thể nói như vậy là theo sự suy nghĩ của họ, nhưng mà không phải đi tu là ích kỷ đâu. Mà đi tu chính là chúng ta đã và đang làm một tâm hạnh lợi tha rất là vĩ đại. Bởi vì nhất nhân hành đạo cửu quyền siêu. Một người mà đi tu á là cửu quyền thất tổ của mình được siêu thoát mà. Mặc dầu là các Phật tử chưa có cạo đầu đi tu giống như các thầy cô, nhưng mà mình biết ăn chay niệm Phật, biết tu thì đó là cái phước nha. Còn thay vì đó, mình không tới chùa nghe pháp tụng kinh niệm Phật, mình đi vô casino coi cái nào lợi hơn. Như vậy lời lạc là cần thiết, lời lạc là chắc chắn. Vì vậy cầu nguyện là một phép tu, cầu nguyện là một cái sự tích tụ năng lực, cầu nguyện là một nguyên tắc tất cả các giới bình dân trí thức đều thực tập được cả. Vì vậy chúng ta không hiểu ý nghĩa này, vì là chúng ta không hiểu ý nghĩa này cho nên có nhiều người cho rằng tụng kinh, cầu nguyện, cầu siêu, cầu an, cúng sao, giải hạn có tính cách tín ngưỡng thuần túy, đó là tính cách thiếu khoa học. Không đúng đâu. Họ có thể nói chúng ta không bị bùm miệng hay được, nhưng mà chúng ta biết họ không hiểu. Kỳ thực khi mà chúng ta chưa có cảm được, chưa có thấy được những năng lực của sự cầu nguyện, thì chúng ta coi đó như là những việc làm không tưởng mê tín gì đó. Nhưng mà khi hiểu một cách sâu sắc thì chúng ta thấy việc cầu nguyện cũng là phương pháp thiền quán. Cầu nguyện là cái phép lạ ở trong các tôn giáo, và cầu nguyện là một phương pháp rất là giản dị, rất là bình thường, mà bất cứ người có học, người không học, kẻ sang người hèn, kẻ thức người ngu đều có thể làm được điều đó cho bản thân mình, cho thân nhân của mình, cho quyến thuộc của mình, và cho kẻ còn người mất đều được lợi lạc cả. Đó là lý do tại sao người Phật tử chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của đức tin và của sự cầu nguyện. Nói tóm lại, mê tín và chánh tín là hai con đường tối sáng khác nhau. Nếu đi về bên tối thì chúng ta sẽ không thấy ở sáng, mà nếu chúng ta đi sáng thì đương nhiên chúng ta loại bỏ không cần tối. Theo đức tin trong đạo Phật, bất cứ một khía cạnh nào cũng đều được xử lý với sự có mặt của tuệ giác. Và chánh tín thì không bao giờ chấp nhận mê tín. Tuy nhiên, do vì nhân duyên truyền đạo, đôi khi người đời chỉ nhìn vào khía cạnh phương tiện, chẳng hạn như là thờ phượng cúng kiếng. Vì thế mà có nhiều người họ không thông đạo lý, hiểu lầm cho rằng đạo Phật là đạo mê tín. Phải biết rằng là đức tin hay là bản chất của đạo Phật là trí tuệ, là giác ngộ. Cho nên không bao giờ dung nạp mê tín dị đoan. Những hình thức mà người đời cho là mê tín dị đoan đó do vì họ không hiểu. Chứ kỳ thật đạo Phật không dung nạp mấy thứ đó. Nếu người ta thấy trong chùa chiền hiện nay mà còn có những hiện tượng cúng kiến mà vội phê bình đạo Phật là đạo mê tín, thì đây là những cái oan tình của đạo Phật do vì họ thiếu hiểu biết. Tất cả những kinh Phật không có đề cập mà cũng không bao giờ khuyến khích người Phật tử chúng ta mê tín. Chẳng qua vì muốn hàng thuận với chúng sanh, cho nên có một cái chủ trương rất là rõ ràng: Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Có nghĩa là người đời muốn thế nào thì Phật Pháp tùy thuận để hướng dẫn người ta cùng tu với mình thôi. Vì chủ trương Phật Pháp không rời thế gian Pháp, cho nên có những phương tiện được khai mở để thích hợp với mọi hoàn cảnh của xã hội. Một lúc nào đó mà có người hiểu thấu được giáo lý màu nhiệm thì những phương tiện đó nó không cần thiết nữa. Phương tiện mà chúng tôi muốn nói đó, kể cả chùa, tịnh thất, hình tượng, sở dĩ mà cần là tại vì chúng sanh cần. Như cần hình tượng để cho chúng sanh có nơi lễ bái, cho nên phải có hình tượng. Cần nơi tu học cho thiện nam tín nữ xa gần, cho nên cần phải xây chùa. Nhưng mà kỳ thực, nếu mà một ngày nào đó mà các Phật tử ai cũng biết tu, mọi người không cần nữa, thì giống như Đức Phật ngày xưa, Ngài cũng đã từng sống trong rừng, trong rú, thì đâu cần những thứ đó. Cho nên tất cả những phương tiện cũng không cần nữa, mà lúc bấy giờ tinh thần của đạo Phật sẽ về với vị trí uyên nguyên từ thuở ban đầu của nó, như là tinh thần nhất Phật thừa mà kinh Pháp Hoa đã từng đề cập. Bởi vì nếu mà có lúc Đức Phật bày ra tam thừa, Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát thừa, nhưng mà cuối cùng rồi Đức Phật cũng bảo rằng mọi cái thứ đó đều là giả, chỉ có một Phật thừa thôi, thì đến lúc đó những phương tiện của đạo Phật hiện có là không cần. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì đó là cái người mà hiểu rõ những gì mà Đức Phật muốn truyền đạt đến chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp Đức tin trong đạo Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, thành Phật đạo.